là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui việc cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc dạy ngoại ngữ cho các em học sinh vùng cao Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận Hội đồng y tỉnh bảo tồn và phát huy các bài thuốc nam để phục vụ công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành đã đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực không ngừng, Việt Thành tự hào là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Trấn Yên. Và càng vinh dự hơn khi năm 2022, Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Đây là điều hết sức đặc biệt bởi xã đã lựa chọn tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với triết lý phát triển của tỉnh, đó là phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc. Trong niềm phấn khởi và tự hào đó, sáng ngày 17 tháng 2 năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành. Là xã nông thôn mới kiểu mẫu thứ 3 của huyện Trấn Yên và là xã thứ 6 của tỉnh Yên Bái, Việt Thành là địa phương có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực khi đã hình thành và phát triển được một số vùng nguyên liệu tập trung như vùng trồng quế 725 ha, vùng trồng dâu 210 ha. Đến nay trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 42 tổ hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần so với thời điểm trước khi xây dựng nông thôn mới, từ mức 7 triệu đồng năm 2011 đến hết năm 2022 đã đạt 56,2 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Năm 2022, xã Việt Thành đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Đây là điều đặc biệt bởi xã đã lựa chọn tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất phù hợp với triết lý phát triển của tỉnh, đó là phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Hệ thống đường giao thông nông thôn đi lại thuận lợi, 100% các tuyến đường được bê tông cứng hóa, trồng hoa, cây bóng mát hai bên đường, 100% hộ gia đình trên địa bàn đều thực hiện phân loại rác tại nguồn, được thu gom, xử lý, đảm bảo đúng quy định. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua. Đánh giá cao về mức thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định kết quả đó chính là việc Đảng ủy, chính quyền xã đã có sự chỉ đạo đúng đắn trong phát triển kinh tế của địa phương, nhất là việc chú trọng hình thành và phát triển các cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt khoảng 70 triệu đồng. Quan tâm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị xã Việt Thành cần quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc, phấn đấu xây dựng Việt Thành trở thành xã hạnh phúc, tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và sớm hoàn thành tiêu chí xã chuyển đổi số. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh.
Nếu như ở các nơi khác thì bây giờ là phấn đấu để người dân ấm no hạnh phúc, thì tôi thưa với hội nghị là đối với Việt Thành là phải là nông dân là khá giả và hạnh phúc. Chứ không chỉ bây giờ ấm no là đương nhiên rồi, qua cái thời kỳ đấy rồi. Bây giờ là phải tính đến là khá giả và phải có nhiều hộ giàu, phải có nông dân tỷ phú. Mà làm quế làm dâu thì chắc chắn là có nông dân tỷ phú. Thì tôi muốn nhấn mạnh thêm cái ý này như vậy. Thì tôi cũng rất mong muốn là Việt Thành sẽ là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn xã chuyển đổi số tiêu biểu của huyện Trấn Yên và của tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân đã được Ủy ban dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban dân huyện Trấn Yên khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tổ chức họp bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Căn cứ định hướng xác minh tại văn bản số 2220 của Thanh tra Chính phủ năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc diện kê khai hàng năm tại 18 cơ quan đơn vị địa phương. Tham dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bằng hình thức bốc thăm đã lựa chọn ngẫu nhiên 40 đồng chí để tiến hành xác minh tài sản thu nhập. Theo trình tự tiến hành xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định thành lập tổ xác minh tài sản thu nhập. Tổ chức và hoạt động của tổ được thực hiện theo quy định tại điều 46 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Tổ xác minh tài sản thu nhập tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với những người đã được lựa chọn xác minh. Sau khi kết thúc xác minh tại mỗi đơn vị, tổ trưởng tổ xác minh tài sản thu nhập báo cáo kết quả và dự thảo kết luận xác minh trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành kết luận xác minh. Việc công khai kết luận xác minh tài sản thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập quy định tại điều 39 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập nhằm làm rõ, đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung của bản kê khai trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm. Thông qua công tác xác minh tài sản thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi vi phạm nếu có đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật.
Theo kịch bản thu ngân sách của tỉnh Yên Bái năm 2023, số thu từ lĩnh vực xổ số tăng 13 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao, trong đó riêng số thu từ công ty xổ số Kiến Thiết Yên Bái là 25 tỷ đồng, còn lại là từ các đơn vị xổ số khác. Trong quý 1 năm 2023, phấn đấu số thu từ xổ số là hơn 12 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch thu từ xổ số và ngân sách nhà nước theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động chống thất thu từ lĩnh vực xổ số, tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô số đề và đẩy mạnh hoạt động xổ số Kiến Thiết. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm tệ nạn xã hội tại từng địa bàn, đặc biệt tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số Kiến Thiết Yên Bái tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền quảng cáo những lợi ích thiết thực của hoạt động kinh doanh xổ số Kiến Thiết nhà nước đến nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, xã Dế Xu Phình, huyện Cương Chải hiện có trên 2.457 ha rừng, trong đó gần 1.617 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Trên 848 ha rừng thuộc khu bảo tồn loài sinh cảnh. Do nhận thức của người dân về công tác bảo vệ, phòng chống chữa cháy rừng còn hạn chế, nên những năm trước đây tình trạng cháy rừng vẫn diễn ra. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cùng người công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn. Bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình hiện đang nhận giao khoán bảo vệ trên 413 ha rừng tự nhiên phòng hộ. Để hạn chế tình trạng cháy rừng, nhất là vào thời gian cao điểm mùa khô hanh, hàng năm bản thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trong bản về công tác bảo vệ rừng, làm đường băng cản lửa tại các điểm giáp danh với xã bản. Hiện bản đang được giao làm mới và tu sửa 4,53 km đường băng cản lửa tại các điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Đến thời điểm này, bản Ma Lư Thàng đã huy động nhân dân trong bản hoàn thành các tuyến đường băng cản lửa. Anh Lý A Vàng, trưởng nhóm quản lý bảo vệ rừng cộng đồng bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình, huyện Cương Chải cho biết:
Hôm nay trực tiếp tôi là trưởng thôn bản tại bản thì hôm nay thì tiếp tục là huy động toàn bộ bà con trong thôn bản là đã tham gia tích cực đầy đủ trong cái công tác bảo vệ rừng, nghĩa là phát đường băng cản lửa bảo vệ rừng của bản.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện ký cam kết cũng như làm đường băng cản lửa, canh gác rừng nên người dân đã nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng tại địa phương. Ông Vàng Sông Lử, bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình nói: Hôm nay tôi cùng nhân dân trong bản đi làm phát đường băng cản lửa. Chúng tôi cho rằng việc làm đường băng cản lửa là rất tốt cho công tác phòng chống cháy rừng. Nếu trước đây không làm đường băng cản lửa thì khi xảy ra cháy rừng rất khó khăn trong công tác dập lửa. Vì vậy hàng năm chúng tôi thường xuyên tu sửa làm đường băng cản lửa để hạn chế việc cháy rừng, để con cháu sau này còn được hưởng lợi từ rừng. Để các tuyến đường băng cản lửa tại các xã trên địa bàn huyện nói chung và xã Dế Xu Phình nói riêng đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã phối hợp với các xã trên địa bàn huyện hướng dẫn kỹ thuật về làm đường băng cản lửa cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh hàng năm. Anh Vũ Đức Tuyền, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cương Chải đó cho biết:
Để công tác quản lý bảo vệ rừng được phòng cháy chữa cháy rừng tốt, đạt hiệu quả cao thì hàng năm Ban Quản lý phối hợp với Ủy ban xã cùng toàn thể nhân dân triển khai tiến hành làm đường băng cản lửa. Băng cản lửa phát theo hồ sơ thiết kế là rộng 20 m, thảm thực vật dọn vào hai bên phát sát vào đất. Hôm nay đi nhân dân làm tương đối tốt ạ.
Hiện nay xã Dế Xu Phình có trên 2.457 ha rừng, trong đó gần 1.610 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, trên 848 ha rừng thuộc khu bảo tồn loài sinh cảnh. Để hạn chế thấp nhất về các vụ cháy rừng cũng như việc khai thác gỗ rừng trái phép, xã Dế Xuân Phình đã tuyên truyền cho nhân dân về công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì 3 chòi canh cản lửa tại các điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Bên cạnh đó tu sửa và làm 12 tuyến đường băng cản lửa với chiều dài gần 25 km. Đến thời điểm này, 4 bản của xã đều cơ bản làm xong các đường băng cản lửa tại các điểm giáp danh có nguy cơ cháy rừng. Ông Trang A Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dế Xuân Phình nói:
để làm tốt công tác bảo vệ rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh thì xã đã tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn ban chỉ huy cũng như là các tổ xung kích ở bản, đồng thời tổ chức họp dân triển khai ký cam kết đến 100% các hộ dân trong xã. Đồng thời đối với xã thì cũng có trên 25 km đường băng cản lửa. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thì xã đã chỉ đạo các bản huy động nhân dân tu sửa các đường băng cản lửa, đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2021-2022 được tốt hơn và cam kết là sẽ không để ra cháy rừng.
Hiện tại, Mù Căng Chải, khí hậu thời tiết khô hanh khá phức tạp, lại vào thời điểm bà con nhân dân đang lấy củi và chuẩn bị bước vào vụ mùa đốt nương làm rẫy nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì vậy, xã Dế Xuân Phình đã xác định công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng để góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và thúc đẩy du lịch phát triển.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đang sống ở vùng thấp, những nơi có điều kiện kinh tế thuận lợi, sau nhiều giáo viên đã tình nguyện viết đơn xung phong đi tăng cường dạy học môn tiếng Anh ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải để giúp các em học sinh nơi đây có thêm kiến thức về môn học mới cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hơn 3 tháng nay, những tiết học tiếng Mông được thay thế bằng tiết học tiếng Anh theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo. Những học sinh người Mông lớp 3 giờ đã có thể giao tiếp những câu tiếng Anh thông thường, điều mà cách đây vài tháng vẫn còn quá xa lạ với các em.
What's your name? My name's Bang. How are you?
I'm fine, thank you.
What do you do at nighttime?
Cô giáo Nguyễn Thị Hoa là giáo viên dạy giỏi nhiều năm của thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với 15 giáo viên tiếng Anh khác, cô Nguyễn Thị Hoa đã xung phong lên dạy học tại trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu với mong muốn mang ngôn ngữ hết sức mới mẻ này đến với học trò vùng cao. Không thể kể hết những khó khăn của ngày đầu dạy tiếng Anh cho học sinh người Mông lớp 3 khi mà các em nói tiếng phổ thông còn chưa sõi. Chính vì thế, ngoài giờ lên lớp, cô dành toàn bộ thời gian của mình để tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với các em. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói:
tôi cũng rất là trăn trở để tìm ra các biện pháp như nào để phù hợp cho các em. Tôi phải sưu tầm những cái chẳng hạn như là vật thật hay là những cái bức tranh mà gần gũi nhất ấy, làm sao để thích nghi, thích hợp với tất cả các em.
Cũng như cô Hoa, cô Trần Thị Huyền là giáo viên dạy giỏi đang công tác và sinh sống tại thành phố Yên Bái. Thế nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của ngành giáo dục tỉnh nhà đưa ngoại ngữ đến với học sinh vùng khó, cô Huyền đã viết đơn tình nguyện lên công tác tại huyện Trạm Tấu, chấp nhận cuộc sống xa gia đình để dành trọn thời gian và tâm huyết cho công việc. Cô còn thường xuyên đến tận nhà các em để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và vận động học sinh ra lớp. Cô giáo Trần Thị Huyền, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu tâm sự:
khi mà lên đến đây dạy rồi thì mình mới thực sự là cảm nhận được cái nỗi vất vả của các thầy cô ở vùng cao. Và mình cũng thực sự rất là chia sẻ, sẽ rất là cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ.
Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, từ lớp 3 học sinh phải được phổ cập môn tiếng Anh. Sau khi rà soát tại huyện vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu, chỉ có một giáo viên tiếng Anh đứng lớp. Sau khi có chủ trương của tỉnh, 16 giáo viên tiếng Anh từ thành phố Yên Bái và các địa phương vùng thấp đã viết đơn tình nguyện lên hỗ trợ cho hai huyện vùng cao. Chỉ sau một học kỳ lên tăng cường giảng dạy môn tiếng Anh, 16 thầy cô giáo đã góp phần quan trọng để hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chất lượng môn học được đánh giá đảm bảo chuyên môn như các môn học khác. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Trạm Tấu trao đổi:
là những giáo viên đó cũng là một cái nguồn lan tỏa về chuyên môn đối với lại giáo dục của huyện vùng cao và cũng là đóng góp hết sức to lớn vào trong công tác giảng dạy theo phương pháp mới.
là huyện vùng cao nằm trong danh sách 62 huyện nghèo của cả nước, hầu hết học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Vì vậy, hành trình mang con chữ đến với các em nhỏ vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái vốn đã vô vàn khó khăn vất vả. Nay đưa bộ môn tiếng Anh đến với các em lại càng gian nan hơn. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái vẫn quyết tâm thực hiện trong điều kiện toàn ngành đang thiếu tới trên 150 giáo viên tiếng Anh. Việc triển khai đã tính toán một cách thận trọng khoa học, lấy tinh thần xung phong tự nguyện lên hàng đầu. Về nội dung này, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói.
Trước hết là luôn phải làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bố trí sắp xếp biệt phái đội ngũ giáo viên. Khi mà triển khai thực hiện thì phải đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, minh bạch, hiệu quả thực chất. Và đồng thời thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời các cái chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, như là phụ cấp thu hút, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp khu vực, nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của giáo viên khi mà đi biệt phái. Bên cạnh đó thì Ủy ban dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa nhằm động viên khích lệ giáo viên và gia đình để các giáo viên xung phong biệt phái yên tâm công tác, cống hiến cho giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Biết thêm một ngoại ngữ là có thể thêm một chìa khóa để các em mở cánh cửa ra thế giới. Đó là tâm huyết, là động lực để các thầy cô giáo vượt qua khó khăn trắc trở trên hành trình cõng tiếng Anh đến với những học sinh vùng cao Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe phong phú, cùng với việc kế thừa và ứng dụng tốt phương pháp y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, thời gian qua, Hội Đông y tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Lương y Lê Công Tiền ở thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 đời làm nghề thuốc gia truyền. Đến nay ông đã trên 50 năm nghiên cứu học hỏi về cách chữa các bệnh như gan, thận, bệnh xương khớp, đặc biệt là bệnh hiếm muộn. Ông Lê Văn Nghi ở xã Bá Đáp năm nay đã trên 80 tuổi, thường xuyên đau cột sống, viêm khớp. Được lương y Lê Công Tiền chăm sóc và điều trị nhiều năm nên sức khỏe của ông đã ổn định. Ông Lê Văn Nghi, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói:
Tôi thường xuyên là viêm họng rồi ho rồi đau cột sống tất cả xuống ông chữa khỏi. Ông giữ sức khỏe cho tôi hơn 20 năm nay. Thế và thường xuyên ông ấy lấy thuốc cho tất cả các cái bệnh nhân, nói chung là bệnh gì ông chữa được. Nhưng mà đặc thù là cái bệnh mà hiếm muộn. Mà ông ấy lấy các cái đôi thì phải được đến 100 đôi thì được 99 đôi là có còn. Các cái bệnh nhân tin tưởng và rất kính nể.
Hiện lương y Lê Công Tiền đang lưu giữ nhiều bài thuốc có giá trị. Ngoài ra, ông còn trồng hàng nghìn cây thuốc quý để bảo tồn và đảm bảo nguồn thuốc sạch, chất lượng. Mỗi bệnh nhân đến chữa bệnh đều được ông khám tư vấn rất nhiệt tình. Với những nỗ lực đó, ông Vinh được nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp đông y, huy chương vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân và nhiều bằng khen của Trung ương Hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Hội Đông y tỉnh, của huyện. Lương y Lê Công Tiền, thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, nói:
Học hỏi thêm của những người, nhất là trong Tây Nguyên, những người dân tộc là xây dựng lên một cái những cái bài thuốc mà làm sao nó hữu hiệu nhất chữa, ví dụ là hiếm muộn thì là xương khớp, gan và thận. Đặc biệt là về hiếm muộn thì tôi đã nghiên cứu và chữa trị cho hàng nghìn gia đình và có hàng nghìn cháu ra đời. Có những bệnh nhân là rất là khó khăn chữa chạy 15-20 năm, mà khi đến tiếp cận và tôi nghiên cứu và tôi chữa thì gia đình người ta đã có con cái và trở nên hạnh phúc.
Nhằm bảo tồn các loại cây thuốc quý của đồng bào dân tộc Tày, lương y Sầm Thị Triệu ở xã Ngòi A, huyện Văn Yên là đời thứ 3 trong gia đình làm thuốc nam chữa bệnh. Bà đã tìm tòi nghiên cứu hàng chục bài thuốc chữa bệnh về gan, thận, sỏi, viêm đường tiết niệu, giúp cho người bệnh nhanh khỏi bệnh. Lương y Sầm Thị Triệu, xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết:
Chủ yếu là dùng những cây thuốc của địa phương, của bản địa. Theo các cụ truyền ra truyền lại từ trước đến giờ là gia đình luôn luôn duy trì và cứu được nhiều bệnh nhân như bệnh sơ gan cổ trướng, là bệnh phù thận, chỏi thận và bệnh viêm đường tiết niệu này. Những cái bệnh đấy là gia đình thường chữa từ thường xuyên là sẽ đạt hiệu quả là 60-70%. Những cây thuốc bây giờ gia đình là đang củng cố đúng cây thuốc bản địa là sẽ cố gắng truyền lại cho con cháu và sẽ phát triển thêm thành vườn thuốc.
Sau 17 năm xây dựng và phát triển đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở tổ 10 thị trấn Mậu A huyện Văn Yên thành lập công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An với các sản phẩm y dược từ thiên nhiên. Hiện công ty có 3 sản phẩm chức năng được Bộ Y tế cấp phép và 4 bài thuốc nam do Sở Y tế tỉnh Yên Bái cấp phép, chủ yếu chữa các bệnh về xương khớp, men gan, mỡ máu, tim mạch. Là đời thứ tư trong dòng tộc làm thuốc nam, gia đình bà đã đầu tư máy móc và trồng trên 4 hectare cây dược liệu quý ở các xã trên địa bàn huyện và thay đổi công nghệ sản xuất từ dạng thô sang chưng cất tinh dầu. Năm 2020, hai sản phẩm của công ty là tinh dầu thực vật Đại Phú An và An Đường Cao được tỉnh cấp giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Dựa trên công thức bài thuốc gia truyền và dựa theo cái công thức đó, chúng tôi là làm ra các sản phẩm tinh dầu thực vật Đại Phú An. Chúng tôi đang tiến hành dự án để xin chủ trương đầu tư của tỉnh để chúng tôi xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP để có thể nâng cấp nhiều những cái sản phẩm về tiêu chuẩn, không những mà tiêu thụ chăm sóc sức khỏe trong nước mà còn có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Với những bài thuốc quý mà công ty sản xuất ra đã góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Chủ tịch Hội Đông y huyện Văn Yên nói:
Qua những cái bài thuốc đó thì cũng đã phục vụ rất tốt cho người dân tại cộng đồng và góp phần nâng cao cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Thế và trong thời gian tới thì để thực hiện tốt các cái công tác duy trì và phát triển và trồng cây dược liệu tại địa phương thì huyện hội chúng tôi cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo các chi hội tiếp tục vận động ông lang bà mế và đặc biệt là các ban ngành trong công tác tuyên truyền phối hợp các cái hộ gia đình để trồng các cái cây thuốc cũng như là khoa đông y tiếp tục phát triển các cái phương pháp điều trị phối kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại để nâng cao cái chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua Hội Đông y tỉnh đã tăng cường xây dựng củng cố mạng lưới tổ chức hội, thường xuyên khuyến khích tạo điều kiện cho các lương y, các ông lang bà mế mang những kinh nghiệm hay, những bài thuốc, vị thuốc tốt phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên lĩnh vực y học cổ truyền. Với sự hỗ trợ của ngành y tế, các cơ quan hữu quan, đến nay toàn tỉnh có 47 phòng trần trị lồng ghép tại cơ sở xã phường, trong đó có 29 phòng trần trị tư nhân, 18 phòng trần trị của ông lang bà mế lồng ghép tại trạm y tế, thường xuyên duy trì hoạt động và khám chữa bệnh. Năm 2022 đã có trên 230.000 lượt người khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trong đó trên 160.000 lượt người khám tại cơ sở y tế, trên 43.000 lượt người khám tại các nhà ông lang bà mế. Cùng với đó, hội còn quan tâm làm tốt công tác sưu tầm, thu hái, chế biến và sử dụng dược liệu, tập hợp các bài thuốc hay và cây thuốc bản địa trong nhân dân. Hiện toàn tỉnh trồng mới và tu bổ 546 vườn thuốc nam, trong đó có 171 vườn thuốc nam được trồng tại các trạm y tế, trường học, 375 hộ gia đình có vườn thuốc nam, 4.500 hộ gia đình trồng thuốc nam. Hàng năm khai thác được gần 51.000 tấn dược liệu thô và được bào chế 40.000 tấn, phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các phòng trần trị tư nhân, ông lang, bà mế. Trồng và phát triển nguồn dược liệu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và tạo sinh kế cho người dân, khai thác bền vững nguồn cây thuốc nam bản địa ở địa phương. Để phát triển và kế thừa những bài thuốc nam trong những năm tới, ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Yên Bái, nói:
Để đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền cũng như là phát triển nguồn dược liệu tại địa phương, bảo tồn các nguồn cây thuốc bản địa cũng như là các bài thuốc gia truyền của các cán bộ hội viên từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục thực hiện tìm các giải pháp kết nối liên kết thị trường với các doanh nghiệp dược trong và ngoài tỉnh để tìm các giải pháp để phát triển cây dược liệu gắn với liên kết thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm kiếm và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả cái kế hoạch 206 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phát triển cây dược liệu tỉnh Yên Bái năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Và tiếp tục là vận động cán bộ và hội viên phát triển cây dược liệu gắn với lại giá trị theo chuỗi dược liệu để tham gia vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Bằng những hoạt động thiết thực cụ thể, Hội Đông y tỉnh đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm lo cho sức khỏe của người dân trên địa bàn. Không chỉ là các bậc lương y với những phương pháp chữa bệnh hay, bài thuốc quý, mà họ còn là những người có tâm thiện nguyện, thực hiện đúng lời căn dặn của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1988 là chuyên viên phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế. Hoàng Tuấn Linh không chỉ có nhiều sáng kiến trong chuyên môn, mà với vai trò thủ lĩnh đoàn thanh niên sở, anh còn luôn động viên, đoàn kết và tập hợp đoàn viên thanh niên, xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào đoàn với nhiều sáng kiến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết và sáng kiến. Hoàng Tuấn Linh đã nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2019, anh vinh dự được nhận bằng khen của tỉnh đoàn Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Năm 2020, được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Năm 2021, nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mới đây nhất, anh là một trong những cán bộ đoàn, hội viên tiêu biểu giai đoạn 2021-2022 được nhận giấy khen tại lễ tuyên dương Liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 16 năm 2022. Nhắc đến Hoàng Tuấn Linh là nhắc đến những cống hiến của anh trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khi Yên Bái ghi nhận những ca mắc cộng đồng, ca mắc phát hiện qua sàng lọc y tế không rõ nguồn lây. Khi đó, anh đã chủ động kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban giám đốc trực tiếp phối hợp tham mưu xây dựng các kế hoạch liên quan, thành lập các khu cách ly tập trung của tỉnh, các văn bản về đón người bệnh nhiễm COVID-19 đã điều trị ổn định tại Bắc Giang về tiếp tục cách ly theo dõi tại tỉnh, các công văn chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Năm 2020, Hoàng Tuấn Linh hoàn thành đề tài cấp cơ sở, đánh giá thực trạng tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được hội đồng đánh giá có ý nghĩa thực tiễn cao. Bởi trong tất cả các quy trình thực hiện phẫu thuật đều có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn người bệnh, việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế tối đa những tai biến có thể xảy ra. Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ đánh giá việc thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, giúp cải tiến và tăng cường tuân thủ việc thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật cho quy mô toàn bệnh viện, giảm các sự cố y khoa không mong muốn. Ngoài ra, anh cũng trực tiếp tham gia thực hiện đề tài cấp tỉnh của ngành về nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp tại huyện Văn Yên, Lục Yên. Cùng với đó, sáng kiến bảng hình ảnh hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên y tế và người bệnh tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2021 của anh qua 5 tháng áp dụng đã có 40 người bệnh được sử dụng tiết kiệm được 20 ngày làm việc mỗi tháng. Bên cạnh công tác chuyên môn, những năm qua Hoàng Tuấn Linh còn luôn sát sao chỉ đạo Đoàn Thanh niên Sở Y tế thường xuyên phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức khám chữa bệnh tình nguyện, cấp phát thuốc miễn phí tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 1.900 lượt người được khám. Số lượng thuốc cấp phát trị giá khoảng hơn 440 triệu đồng. Vào các dịp cuối năm, trong chiến dịch tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, đoàn sở đều phát động các đợt quyên góp ủng hộ chăn áo ấm cho nhân dân, trẻ em đồng bào vùng cao. Trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn sở đã phối hợp tổ chức phát khẩu trang, nước sát khuẩn tại một số chợ trên địa bàn thành phố, vận động túi thuốc an sinh hỗ trợ bệnh nhân mắc COVID-19 tại một số xã vùng cao. Đặc biệt, đoàn sở có 7 đoàn viên trong tổ giúp việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, 18 đoàn viên tham gia trực tiếp tại chốt kiểm soát km 14 và nút giao IC12 trong suốt một năm. Có 7 đoàn viên xung kích tham gia đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh thành phía Nam. Với những thành tích tiêu biểu đã đạt được, Hoàng Tuấn Linh đã cùng với tuổi trẻ Sở Y tế khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn kết, phát huy sức trẻ, sẵn sàng đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Bạn đã cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.